Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 1 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Đức Hồng Y Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định giáo huấn chung kết của Hội Thánh về việc không thể truyền chức linh mục cho nữ giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của tay đua xe đạp vô địch Gino Bartali, một người được gọi là công chính, người đã cứu hàng trăm người Do Thái thoát khỏi sự tàn sát của phát xít Đức. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, người Habiru, gương mặt của vị thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Baghdad, Bộ Ngoại giao Iraq cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã liên tục hỗ trợ Iraq và nhân dân nước này trong thời điểm quyết định đối với hòa bình và sự sống chung hòa bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iraq cũng nhận xét rằng như một dấu chỉ về sự ủng hộ ấy, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê làm Hồng Y. Hôm thứ Tư 30 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Pro Oriente ở Vienna, thủ đô Áo, cho biết, giới lãnh đạo chính trị Iraq cũng coi việc bổ nhiệm Đức Thượng Phụ Sacco làm Hồng Y là một sự nhìn nhận các sáng kiến nhân đạo của Ngài, và với sự hiện diện của vị Hồng Y người Iraq, quốc gia này sẽ có một tiếng nói tại Vatican và quốc tế. Để tiếp tục chiến đấu, chống lại nạn khủng bố và duy trì tính chất đa nguyên về tôn giáo tại Iraq. Trong cuộc bầu cử ngày 12 tháng 5 vừa qua, đảng Sayrun của giáo sĩ Moqtada Ansar thuộc Hồi giáo Shiite và Đảng Cộng sản đã thắng cử và chiếm 54 ghế tại Quốc hội. Tiếp đó là Đảng Al-Fatah được 47 ghế, trong khi Đảng của đương kim Thủ tướng Al-Abahi chỉ được 42 ghế. Đức Thượng Phụ Sacco đã gọi điện chúc mừng ông Ansar và cầu mong có một chính phủ thực sự phục vụ công ích của toàn dân Iraq. Có 5 ghế tại Quốc hội Iraq được dành cho các tín hữu Kitô, trong đó có 2 ghế thuộc phong trào lữ đoàn Babylon. Trong số 5 đại biểu này có 4 người là tín hữu Công giáo Kandê.
Roma, Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo đang tích cực chuẩn bị cho việc cử hành tháng truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco ấn định vào tháng 10 năm tới 2019. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, tại khóa họp thường niên của 120 vị giám đốc toàn quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm tại Roma cho đến ngày mai, mùng 2 tháng 6, cha Fabrizio Meroni thuộc hội thừa Sai Pime, tổng thư ký hội giáo hoàng Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo, đã nhắc lại 4 chiều kích đặc thù của tháng truyền giáo, như Đức Thánh Cha đã nêu lên trong diễn văn ngày mùng 3 tháng 7 năm ngoái, khi tiếp kiến các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Thứ nhất là gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô hằng sống trong giáo hội, trong thánh thể, lời Chúa, kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn. Thứ hai là chứng tá của các thánh và các vị tử đạo truyền giáo, dù được phong thánh hay chưa được. Thứ ba là huấn luyện về kinh thánh, huấn giáo, linh đạo và thần học về truyền giáo. Thứ tư là đức bác ái truyền giáo, như một sự dấn thân của tất cả mọi người để hỗ trợ các chi phí trong việc loan báo tin mừng và huấn luyện về đức tin và truyền giáo, nhất là tại các giáo hội nghèo nhất.
Cụ thể hơn, cha Meroni nói về những sáng kiến đã được lên chương trình nhân dịp cử hành tháng truyền giáo. Ví dụ tổ chức một hội nghị quốc tế thần học và truyền giáo học về đề tài truyền giáo cho dân ngoại, từ tông thư Maximum in Lut của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 năm 1919 đến tông huấn Điểm Vui Phúc Âm của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng kiến thứ hai là tổ chức cuộc gặp gỡ với Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và các dòng nữ để cùng suy tư về đề tài, loan báo, bí tích và chứng tá trong việc truyền giáo cho dân ngoại. Cha Meroni nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Bộ Truyền giáo và các hội giáo hoàng truyền giáo trong giai đoạn chuẩn bị này, và cần có sự cộng tác của các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo nơi những nơi cần có sự trung gian và gặp gỡ với các giáo hội địa phương. Ngoài ra, Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo đang chuẩn bị một tài liệu chung về việc linh hoạt truyền giáo dùng cho tháng truyền giáo vào tháng 10 năm tới.
Hồng Kông. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, Nguyên Giám mục Hồng Kông, hỗ trợ lời kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Augustino Thôi Thái, Giám mục Giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc. Đức cha Thôi Thái năm nay 68 tuổi, sinh tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Năm 2013, Ngài thụ phong Giám mục Phó Giáo phận Tuyên Hóa, và là một tử có đời sống đơn giản, kiên cường trong đức tin và nhân đức. Ngài được Tòa Thánh nhìn nhận nhưng không được nhà nước Trung Quốc coi là giám mục. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, Đức cha Augustino Thái bị các nhân viên nhà nước bắt đi và hiện nay người ta không biết gì về tình trạng của Ngài. Cho đến nay, Đức cha Thôi Thái bị áp bức vì bảo vệ đức tin và tự do lương tâm, luôn từ chối gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Từ năm 1993, nhiều lần Ngài bị lao động khổ sai và cải tạo, quản chế tại gia với những lời cáo buộc là hoạt động truyền giáo bất hợp pháp hoặc hội họp tôn giáo không có phép của nhà nước. Đặc biệt trong 11 năm nay, tức là từ năm 2007, Đức cha bị quản thúc tại gia bất hợp pháp, không có lý do cũng chẳng bị xét xử. Nhiều lần Ngài bị giam trong nhà tù hoặc tại những nơi bí mật hoặc tại khách sạn. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã phát động chiến dịch yêu cầu nhà nước Bắc Kinh trả tự do cho Đức cha Augustino Thôi Thái và Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch này, như Ngài đã làm hồi năm ngoái. Trong chiến dịch này, Ủy ban Công lý và Hòa bình cũng kêu gọi nhà nước Trung Quốc trả tự do cho các giáo sĩ khác đang bị giam cầm bất công, trong đó có Đức cha Tô Chí Dân và cha Lưu Hồng Canh, thuộc Giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo hy vọng cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và Nghị viện tỉnh tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm nay. Linh mục Donatien Nsole, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Kinshasa, đồng thời nhìn nhận rằng có một số nỗ lực nhằm làm cho bầu không khí chính trị tại nước này bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều vấn đề, bao lâu chính phủ không để ý đến những điều khoản được ghi trong hiệp định đã ký kết giữa các đảng phái và chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Cha Nsole cũng nhấn mạnh rằng các giám mục Congo mong muốn các cuộc tuyển cử đáng tin cậy, trong sạch và bao gồm mọi thành phần để đất nước đạt được sự ổn định. Trong những ngày gần đây, một số giới lãnh đạo thuộc phe đa số đang cầm quyền gia tăng các lời tuyên bố cho rằng Tổng thống Joseph Kabila đã mãn nhiệm kỳ thứ hai từ tháng 12 năm 2016, có thể ra tranh cử lần thứ ba, mặc dù Hiến pháp Congo cấm điều này và Tổng thống Kabila đã nhiều lần cam kết tôn trọng Hiến pháp quốc gia. Hội đồng Giám mục Congo cũng bày tỏ lo âu vì các đảng phái chính trị không được sử dụng các phương tiện truyền thông công cộng đồng đều và không có hội đồng cao cấp về các phương tiện thính thị với nhiệm vụ cảnh giác để các đảng phái được bình đẳng trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và việc cấm các đảng phái không được biểu tình.
Plo Ekmen, sau 12 năm tranh luận giữa tòa thị chính Plo Ekmen ở vùng Pleta nhờ bên Pháp và những thành phần cấp tiến chống tôn giáo, mệnh danh là những người tự do tư tưởng, tượng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được di chuyển tới một trường tư gần đó, chiếu theo luật năm 1905 về sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Tượng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nặng 13 tấn, cùng với vòng cung được di chuyển 30 mét, và từ lãnh vực công cộng trở thành lãnh vực tư nhân. Lễ nghi khởi công di chuyển được cử hành hôm 22 tháng 5 vừa qua. Sau một tranh chấp dài về luật pháp, ngày 25 tháng 10 năm ngoái 2017, Tham chính viện của Pháp đã truyền tháo gỡ thánh giá ở bên trên tượng Đức Giáo Hoàng trong thời hạn 6 tháng, sau khi được dân chúng và Hiệp hội những người tư tưởng tự do khiếu nại. Họ nại vào luật năm 1905 cấm dựng lên hoặc đặt một biểu tượng, dấu hiệu tôn giáo tại một nơi công cộng. Tượng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bằng đồng, do một nghệ sĩ người Nga gốc Georgia, là ông Jurab Sereteli thực hiện và tặng cho thành phố Ploegmen. Tượng được đặt từ 12 năm nay trên một bãi đậu xe công cộng. Tranh luận về pho tượng đã vượt ra ngoài ranh giới địa phương và miền Bretagne. Bà Thủ tướng Ba Lan đã phản ứng và mạnh mẽ phê bình sự kiểm duyệt tại Pháp. Phe hữu và cực hữu ở Pháp cũng tham gia cuộc tranh luận và bên vực căng tính của Pháp. Một giải pháp đã được tòa thị chính Ploegmen và giáo phận sở tại tìm ra bằng cách di chuyển tượng Đức Giáo Hoàng vào khuôn viên trường công giáo cạnh đó, một trường tư, nên không bị ảnh hưởng của luật năm 1905. Ngày 2 tháng 3 năm nay, thị trấn Ploegmen đã nhượng lại cho giáo phận tượng Đức Giáo Hoàng Ba Lan với giá 20.000 euro.
Sydney, Hội đồng Giám mục Australia ủng hộ chương trình của chính phủ nước này bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức cha Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia nói, chúng tôi ủng hộ đề nghị của Ủy ban về lạm dụng tình dục lập một chương trình toàn quốc bồi thường cho các nạn nhân. Chương trình này do chính phủ quản trị và chúng tôi sẵn sàng cộng tác. Nữ tu Ruth Dillrich, Chủ tịch Hiệp hội các dòng tu ở Australia tuyên bố rằng, chúng tôi xác tín việc bồi thường không làm giảm đau khổ của các nạn nhân, nhưng việc làm này có thể là một trợ giúp cụ thể trên con đường chữa lành những lạm dụng. Đức Tổng Giám mục Coleridge cho biết giáo hội sẽ tham gia chương trình bồi thường của quốc gia vừa khi có khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động này. Đứng trước cơ cấu tản quyền của giáo hội công giáo, một ủy ban thượng đỉnh sẽ được thành lập. Qua đó, các giáo phận và các dòng tu sẽ cộng tác với các vị hữu trách của chương trình bồi thường. Việc thành lập quỹ quốc gia bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là một đề nghị chủ yếu do Ủy ban Toàn quốc đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái trong phúc trình công bố sau 5 năm làm việc. Theo ước lượng, có khoảng 60.000 người đã bị lạm dụng khi còn là trẻ vị thành niên, và ngân khoản bồi thường dự trù sẽ lên tới 2 tỷ 900 triệu euro. Việc trả ngân khoản này sẽ được thi hành do mỗi tổ chức có các cộng tác viên đã lạm dụng trẻ em. Chỉ khi nào tổ chức ấy không còn hiện hữu nữa hoặc bị phá sản, thì lúc đó sự việc mới được chuyển qua tay của chính quyền. Trong số các tổ chức mà Ủy ban điều tra về lạm dụng tìm kiếm, có các giáo hội, các viện cô nhi, các hiệp hội thể thao, các hội đoàn trẻ và trường học.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo phần tin tức. Kính mời quý vị nghe bài viết của Đức Hồng Y Laradia, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái khẳng định giáo huấn chung kết của Hội Thánh về việc không thể truyền chức linh mục cho nữ giới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, nhiều người cho rằng có những thay đổi trong đạo lý và kỷ luật của Hội Thánh, và theo chiều hướng này, tại một số nơi, đặc biệt tại Đức Quốc, có những người lên tiếng yêu cầu giáo hội truyền chức linh mục không những cho những người nam có gia đình, nhưng cả cho các phụ nữ nữa. Họ nghi rằng giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về vấn đề này không phải là chung kết và huấn quyền đến sau có thể thay đổi. Để xóa tan những ngờ vực đó, Đức Hồng Y tân cử Luis Francisco Ladaria dòng tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã viết một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 29 và 30 tháng 5 vừa qua, để tái khẳng định tính chất chung kết giáo huấn của giáo hội về vấn đề này như đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định. Đức Hồng Y tân cử viết, hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong các con. Như ngành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với thân nho, cũng vậy nếu các con không ở lại trong Thầy. Sở dĩ giáo hội có thể trao tặng sự sống và ơn cứu độ cho toàn thế giới là nhờ ăn rễ sâu nơi Chúa Giêsu Kitô đấng sáng lập. Việc ăn rễ sâu như thế được thực hiện trước tiên qua các bí tích, với trung tâm là bí tích thánh thể. Các bí tích do Chúa Kitô thiết lập chính là những cột trụ nâng đỡ giáo hội, đấng liên tục sinh ra hội thánh như thân mình và là hiền thê của Chúa. Gắn liền mật thiết với bí tích thánh thể có bí tích truyền chức thánh, trong đó Chúa Kitô trở nên hiện diện đối với giáo hội như nguồn mạch sự sống và hoạt động của giáo hội. Các linh mục trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô linh mục, đến độ có thể hành động nhân danh Chúa Kitô là đầu của giáo hội. Chúa Kitô đã muốn trao bí tích này cho 12 tông đồ, tất cả đều là người nam, và các vị thông truyền bí tích này cho những người nam khác. Giáo hội được nhìn nhận là luôn luôn gắn liền với quyết định này của Chúa, và giáo hội loại trừ sự kiện chức linh mục thừa tác có thể ban một cách thành sự hữu hiệu cho nữ giới. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis, truyền chức linh mục, ký ngày 22 tháng 5 năm 1994, đã khẳng định, để loại bỏ mọi nghi ngờ về vấn đề rất quan trọng liên quan đến chính việc cấu thành giáo hội và nhân danh sứ vụ củng cố các anh chị em, Ngài dạy rằng giáo hội không hề có năng quyền truyền chức linh mục cho nữ giới, và phán quyết này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội coi là chung kết. Bộ Giáo lý Đức tin trả lời một nghi vấn về giáo huấn trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis đã lập lại rằng đây là một chân lý thuộc về kho tàng Đức tin. Dưới ánh sáng này, một điều đáng lo âu nghiêm trọng khi thấy tại một số nước vẫn còn nổi lên những tiếng nói nghi ngờ tính chất chung kết của đạo lý này. Để chủ trương rằng giáo huấn này không phải là chung kết, người ta lý luận đạo lý này không được tuyên tín ex cathedra từ ngai tòa Phêrô, và vì thế một quyết định sau đó của một vị giáo hoàng tương lai hoặc một công đồng chung có thể lật ngược lại giáo huấn ấy. Khi gieo rắc những nghi ngờ như vậy, người ta tạo nên những hoang mang xáo trộn trầm trọng nơi các tín hữu, không những về bí tích truyền chức thánh, nhưng cả về giáo huấn thông thường, có thể giảng dạy một cách không thể sai lầm đạo lý công giáo.
Trước tiên, về chức linh mục thừa tác, giáo hội nhìn nhận rằng sự không thể truyền chức linh mục cho nữ giới là điều thuộc về bản chất của bí tích truyền chức thánh. Giáo hội không có năng quyền thay đổi bản chất này, vì chính từ các bí tích do Chúa Kitô thiết lập mà giáo hội được sinh ra như hội thánh. Đây không phải chỉ là một yếu tố kỷ luật, nhưng là tín lý, xét vì nó liên quan tới cơ cấu của các bí tích, là nơi nguyên thủy diễn ra cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và thông truyền đức tin. Vì thế, chúng ta không đứng trước một giới hạn cản trở giáo hội hoạt động hữu hiệu hơn trên thế giới. Thực vậy, sở dĩ giáo hội không thể can thiệp trong vấn đề này là vì ở điểm đó có sự can thiệp nguyên thủy của tình yêu Thiên Chúa. Chính Ngài hoạt động trong việc truyền chức cho các linh mục, để trong mọi hoàn cảnh của lịch sử hội thánh, giáo hội luôn có sự hiện diện hữu hình và hiệu năng của Chúa Giêsu Kitô như nguồn mạch chính yếu ban ơn thánh. Ý thức mình không thể thay đổi truyền thống ấy vì lòng vâng phục đối với Chúa, giáo hội cũng cố gắng đào sâu ý nghĩa của mình, vì ý muốn của Chúa Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa, không bao giờ vô nghĩa. Thực vậy, linh mục hoạt động trong cương vị Chúa Kitô, hôn phu của giáo hội, và bản chất người nam là một yếu tố không thể thiếu trong sự trình bày bí tích này. Chắc chắn là sự khác biệt trong các chức năng giữa người nam và người nữ không kèm theo một sự tùng phục nào, nhưng làm cho nhau được thêm phong phú. Ta hãy nhớ hình ảnh trọn vẹn của giáo hội là Đức Maria, mẹ của Chúa. Mẹ không nhận sứ vụ tông đồ nào. Qua đó ta thấy nam và nữ, ngôn ngữ nguyên thủy mà đấng tạo hóa đã ghi vào thân thể con người, được đón nhận vào trong công trình cứu chuộc chúng ta. Chính sự trung thành với ý định của Chúa Kitô về chức linh mục thừa tác, giúp đào sâu và ngày càng thăng tiến hơn vai trò đặc thù của phụ nữ trong giáo hội. Xét vì trong Chúa không có người nam mà không có người nữ, và cũng chẳng có người nữ mà không có người nam. Ngoài ra, ta có thể chiếu rọi một luồng sáng vào nền văn hóa chúng ta. Nền văn hóa ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa và sự tốt lành giữa người nam và người nữ. Sự khác biệt này cũng liên hệ tới sứ mạng bổ túc cho nhau của họ trong giáo hội.
Đức Hồng Y Ladaria viết tiếp. Thứ ba, những nghi ngờ được nêu lên về đặc tính chung kết của tông thư truyền chức linh mục có những hậu quả trầm trọng đối với cách hiểu huấn quyền của giáo hội. Điều quan trọng là tái khẳng định rằng sự bất khả ngộ không chỉ liên hệ tới những lời tuyên tín long trọng của của một công đồng chung hoặc của Đức Giáo Hoàng khi Ngài nói trên ngai tòa thánh Phêrô, nhưng cả trong huấn quyền bình thường và phổ quát của các giám mục rải rác trên thế giới, khi các vị hiệp thông với nhau và với Đức Giáo Hoàng, đề nghị đạo lý công giáo cần phải tin chung kết. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói về sự bất khả ngộ này trong tông thư chuyển chức linh mục. Qua đó Ngài không tuyên bố một tín điều mới, nhưng với quyền bính được ban cho Ngài như người kế vị Thánh Phêrô, Ngài chính thức khẳng định và làm cho minh bạch với mục đích loại bỏ mọi nghi ngờ, điều mà huấn quyền bình thường và phổ quát qua dòng lịch sử giáo hội coi là điều thuộc về kho tàng đức tin. Chính cách thức tuyên bố cũng phản ánh một lối hiệp thông giáo hội, vì Đức Giáo Hoàng không muốn hoạt động một mình, nhưng như chứng nhân lắng nghe một truyền thống không gián đoạn và được thi hành. Đàng khác, không ai được phủ nhận rằng huấn quyền có thể diễn tả một cách không thể sai lầm về những chân lý nhất thiết gắn liền với sự kiện mạc khải chính thức. Vì chỉ qua cách thức đó, huấn quyền mới có thể thi hành chức năng của mình là bảo tồn một cách thánh thiện và trình bày trung thành kho tàng đức tin. Bằng chứng thêm về sự dấn thân mà Đức Gioan Phaolô II đã trải qua để cứu xét vấn đề là việc tham khảo trước đó Ngài đã làm với các vị chủ tịch các hội đồng giám mục quan tâm tới vấn đề này. Tất cả không trừ vị nào đều tuyên bố một cách hoàn toàn xác tín về sự vâng phục của giáo hội đối với Chúa, theo đó giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho nữ giới. Cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng nhấn mạnh đến giáo huấn này, Ngài nhắc lại trong thánh lễ làm phép dầu ngày 5 tháng 4 năm 2012 rằng, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố một cách không thể hồi lại rằng, về vấn đề truyền chức linh mục cho nữ giới, giáo hội không hề được Chúa cho phép. Tiếp đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức tự hỏi về vấn đề một số người không chấp nhận đạo lý này. Phải chăng sự bất tuân phục là con đường đích thực? Trong thái độ như thế, ta có thể nhận ra một điều gì là phù hợp với Chúa Kitô, một điều vốn là điều kiện tiên quyết cho mọi canh tân đích thực, hoặc đúng hơn, đó chẳng phải chỉ là một sự thúc đẩy tuyệt vọng phải làm một cái gì đó để biến đổi giáo hội theo những ý tưởng hoặc mong ước của chúng ta.
Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói đến, trong tông huấn niềm vui phúc âm, Ngài tái khẳng định là không đặt lại vấn đề chức linh mục dành cho nam giới như dấu chỉ Chúa Kitô hôn phu hiến mình trong thánh thể, và Đức Giáo Hoàng mời gọi đừng giải thích đạo lý này như một biểu hiện quyền bính, nhưng như một việc phục vụ, để nhận thức rõ hơn phẩm giá bình đẳng của người nam và người nữ trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Thụy Điển trở về Roma ngày 1 tháng 11 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tái khẳng định, về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ trong giáo hội công giáo, tiếng nói cuối cùng đã được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị nói rõ, và điều này được duy trì nguyên như vậy. Và Đức Hồng Y Ladaria kết luận, trong thời đại này, giáo hội được kêu gọi đáp ứng bao nhiêu thách đố do nền văn hóa chúng ta, điều thiết yếu là ở lại trong Chúa Giêsu như ngành gánh liền với thân cây nho. Chính vì thế, Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta hãy làm sao để lời Chúa ở lại trong chúng ta. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, thì các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Chỉ có lòng trung thành với lời Chúa, lời không qua đi, mới đảm bảo sự ăn để sâu của chúng ta trong Chúa Kitô và trong tình thương của Chúa. Chỉ có sự đón nhận kế hoạch khôn ngoan của Chúa, được hình thành trong các bí tích, mới củng cố các cội rễ của giáo hội, để có thể mang lại những hoa trái đời sống vĩnh cửu.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của tay đua xe đạp vô địch Gino Bartali, một người được gọi là công chính, người đã cứu hàng trăm người Do Thái thoát khỏi sự tàn sát của Đức Quốc xã.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, Israel đã trao quyền công dân cho tay đua xe đạp vô địch người Tucania, tên là Gino Bartali, người đã cứu hàng trăm người Do Thái thoát khỏi cuộc tàn sát của phát xít Đức. Gino Bartali là người được mọi người ái mộ vì ông đã từng là nhà vô địch ở những giải đua xe đạp ít nhất 3 lần ở Ý và 2 lần ở Pháp và hàng trăm cuộc đua khác. Nhưng trên hết, Gino Bartali được mọi người cảm phục và yêu mến bởi vì ông đã can đảm dấn thân trong việc giúp đỡ những người Do Thái thoát khỏi cuộc tàn sát của phát xít Đức. Sau khi nhận thấy tình hình nguy hiểm của nhiều người Do Thái đang có nguy cơ bị sát hại, bất chấp nguy hiểm, ông dũng cảm vận chuyển những tài liệu giả mà có giá trị cho phép người Do Thái rời khỏi Ý. Bằng cách này, những người Do Thái đang bị truy lùng có khả năng được trốn thoát. Đây là những tờ giấy mà nếu bị phát hiện, mạng sống của ông sẽ không được bảo đảm. Ông giấu tài liệu trong một khung xe đạp và đưa đến Assisi, trong một tu viện, hoặc đến Roma. Đây thực sự là một điều nguy hiểm và đầy rủi ro vì đi xe đạp từ Florence đến Roma trong lúc chiến tranh với những con đường bị phá hủy và bị quân đội kiểm soát. Mọi việc được ông làm diễn ra ban ngày. Ông cũng đã bị chặn lại nhiều lần, bị thẩm vấn, nhưng không ai nghĩ đến việc kiểm tra chiếc xe đạp của ông. Và hơn nữa, vì ông được biết đến là một tay đua xe, cho nên ông được bỏ qua. Dù nguy hiểm như vậy, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Công việc âm thầm nhưng đầy nguy hiểm của Gino Bartali cũng như của Đức Hồng Y Elia Dalla Costa của Florence và một số người cộng tác đã giải cứu khoảng 800 người Do Thái thoát khỏi bàn tay phát xít Đức. 800 sự sống không phải là niềm tự hào công khai, mà là sự an ủi riêng, một cái gì đó để giữ cho chính họ và giới họ trong sự im lặng của những người công chính, của những ai biết làm những gì mình phải làm. Câu chuyện của ông không được ai biết đến trong nhiều năm, chỉ có người con trai của ông là biết chuyện này, nhưng anh lại nói, tôi đã phải chiến đấu với cuộc chiến của tôi như thế nào bởi vì cha tôi không muốn cho ai biết chuyện này. Thậm chí vợ của ông chỉ biết được điều này vài năm trước khi ông qua đời. Khi vợ ông hỏi tại sao ông im lặng trong một thời gian dài như vậy, ông trả lời rằng, tôi biết việc phải làm, điều tốt cần làm là làm, nhưng không cần phải nói ra. Khi người ta làm vì tình yêu thì cần phải nói ra ư. Ông cũng im lặng với những người thân trong gia đình về việc chính ông đã giấu một gia đình Do Thái trong một căn hầm của ngôi nhà bên cạnh, nơi gia đình sinh sống. Ông nói rằng họ là bạn của ông. Thực tế gia đình không biết điều này. Cuộc đời của Gino đã chứng kiến một sự điên rồ được gọi là chủ nghĩa chống Do Thái, lên án tử hình những người Do Thái. Ông ý thức được rằng Thiên Chúa của ông, Thiên Chúa mà ông phó thác vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và dâng lời cảm tạ khi màn đêm buông xuống. Ngài chính là Thiên Chúa của mọi chủng tộc, không muốn sự tàn sát này xảy ra. Chính vì thế, để cho điều này được loại bỏ, ông đã âm thầm tìm cách để giải thoát những người đang có nguy cơ mất mạng sống bao nhiêu có thể. Ông cũng ý thức rằng, nếu bị phát hiện, cuộc đời của ông cũng sẽ kết thúc như những vị anh hùng khác, nghĩa là sẽ bị giết hoặc bị trục xuất. Và chắc chắn, danh tiếng của ông sẽ không cứu ông. Gino Bartali được công bố là người công chính. Giữa các quốc gia tại Yad Vashem, đây là ngôi đền nhà nước Israel dành riêng tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust. Con trai của ông, Andrea Bartali, nói, cộng đồng người Do Thái nói rằng, nếu cha tôi nói điều này trước đó, sự công nhận sẽ đến từ rất lâu rồi, nhưng Gino Bartali là như thế.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Người Hapiru, gương mặt của vị thủ lãnh.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đề cập đến biến cố người Do Thái vào đất Canaan, tưởng cũng nên nhắc đến vấn đề nguồn gốc của họ và một tương quan nào đó của họ với các người Hapiru. Đây là tên một nhóm người xuất hiện trong nhiều tài liệu dọc dài suốt ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Tên họ được nhắc tới trong tài liệu cổ xưa nhất của Alisa Huyết bên Tiểu Á. Chúng cũng hiện hữu bên Mesopotamia, tại Ugarit, Alala và được nhắc tới trong bia đá Itrimi như là người dân của đất Canaan. Nói chung họ là những người du mục sống bên ngoài các thành phố. Thường họ được nhắc tới như là lính đánh thuê. Bên Ai Cập, họ được biết tới bắt đầu từ thế kỷ thứ 15 trước công nguyên. Đây là thời kỳ Ai Cập bành trướng ảnh hưởng của họ sang Syria cho tới thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, là thời kỳ quyền bính của Ai Cập kết thúc với cuộc xâm lăng của các dân tộc biển. Họ là các nô lệ công nhân của các công trình xây cất công cộng như người Do Thái được Thánh Kinh nhắc tới, làm việc trong các hầm mỏ hay các công trình công cộng của triều đình Ai Cập. Giữa người Hapiru của các văn bản chữ viết hình cái đinh Cuneiform và Brim Ebrei tức Do Thái có một sự phát âm hoàn toàn tương ứng. Như vậy các người Hapiru mang cùng tên Ibrim là những người đã chinh phục đất Palestina. Nhưng họ là một dân tộc hay đây là cùng một tên gọi hoặc cái gì khác? Có vài học giả khước từ chấp nhận mọi liên hệ giữa người Hapiru và người Do Thái, mặc dù hai tên gọi giống y như nhau như kiểu Aram của thế kỷ thứ 11 và Aram của ngàn năm thứ ba trước công nguyên. Có người khác thì cho rằng có thể có vài liên hệ giữa hai bên. Linh mục học giả Devo nhắc nhớ rằng, theo chính Thánh Kinh, Abraham là một người thuộc dòng dõi xa của Ebe, nhân vật lịch sử của người Ebrei, Do Thái. Và vì vậy, cha Devo nghĩ rằng những người Do Thái xâm lăng đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đại diện cho một nhánh lớn nhất nào đó của đại gia đình người Ebrei, tức Do Thái hay Apiru. Các Sophetim tức các thủ lãnh hay thẩm phán hoặc quan án là ai? Sách thủ lãnh có tên từ kiểu gọi mà soạn giả gán chung cho tất cả các nhân vật xuất hiện trong các câu chuyện trình thuật trong sách. Soạn giả giải thích rằng các thủ lãnh này đã được Thiên Chúa kêu gọi để cứu thoát dân Israel. Động từ dùng ở đây là Hosea, thể Hiphil của động từ Yasa. Như vậy, bên cạnh từ Sophet xuất hiện từ Mosia, có nghĩa là vị cứu tinh. Sự song song và việc sử dụng hai từ Sophet và Mosia hầu như đồng nghĩa, chắc chắn đã hiện diện trong trí soạn giả sách các thủ lãnh, nhưng lại không hiện hữu trong các nguồn tài liệu, trong đó từ Sophet ám chỉ một nhiệm vụ đích thật riêng tư, cả khi với các nhiệm vụ được xác định một cách vụng về, trong khi từ Mosia ám chỉ người được Gia Vê linh hứng và che chở trong hoạt động của họ là giải thoát Israel khỏi một tình trạng nguy hiểm. Nhưng thật ra đối với ba người cứu tinh không xuất hiện từ Sophet, đó là các ông Ehud, Samga và Gedeone. Gedeone chắc chắn đã không có nhiệm vụ gì trong dân Israel khi thần khí của Gia Vê thúc đẩy ông chỉ huy người Do Thái trong vùng nổi dậy chống lại quân Madian. Tuy nhiên có sự kiện đó là đa số các người cứu tinh này đã là các thủ lãnh. Còn hơn thế nữa trong trường hợp của bà Deborah, chắc chắn là bà đã thi hành chức vụ thủ lãnh hay quan án trước khi được thần khí của Gia Vê hướng dẫn đánh chiếm thung lũng Israel. Đương nhiên là nổi lên vấn nạn đâu là nhiệm vụ bình thường của vị thủ lãnh hay vị thẩm phán. Chắc chắn nhiệm vụ chính của họ phải là phán xử hay thực thi công lý cho dân. Nhiệm vụ này không bắt nguồn từ dân Do Thái, nhưng chắc hẳn đã được người Do Thái thay đổi từ môi trường Canaan. Có một nhiệm vụ được chỉ định với một từ tương đương với từ Do Thái, và có các nhiệm vụ tương tự được tìm thấy tại Mari, tại Ugarit, nơi dân Phenisi nói chung và nơi người Cartagine. Xem ra nó là một nhiệm vụ đặc biệt của yếu tố Semit vùng Tây Bắc. Ngoài các nhiệm vụ gắn liền chặt chẽ với việc phán xử, xem ra nó cũng có tính cách hành chánh và chính trị trong nghĩa tổng quát nữa. Điều này rõ ràng hơn tại Cartagine, là nơi có các thủ lãnh đã là các quan án tối cao của nước thành phố này. Nhiệm vụ Sophet không có tính cách cha truyền con nối, nhưng kéo dài suốt đời. Một cách đặc biệt trong trường hợp gọi là các thẩm phán lớn, việc lựa chọn đặc sủng được nhấn mạnh, nhưng xem ra nó hiển nhiên đặc biệt khi người đó hành động như là một Mosia, người giải thoát. Chẳng hạn trong trường hợp của ông Jephthê, chiến thắng của ông phát xuất từ thần khí của Giave, nhưng ông đã là thủ lãnh của những người Galaad, và như vậy ông là thủ lãnh vì đã được họ lựa chọn. Riêng đối với dân Israel, nhiệm vụ Sophet có tính cách nòng cốt là phán xử và có quyền bính rộng rãi. Ngoài ra trong các nền văn minh cổ xưa, việc phân quyền không có tính cách rõ ràng như trong các nền văn minh của chúng ta ngày nay. Cứ nghĩ tới sự khó khăn phải phân biệt các trách nhiệm chính xác của ông thẩm phán trưởng thời Hy Lạp, của ông hội đồng thành phố và của hội đồng 10 vị chỉ huy quân đội và hạm đội của người Hy Lạp xưa kia thì đủ biết. Tùy theo thời đại, lịch sử nhiệm vụ này hay nhiệm vụ kia của thẩm phán hay hội đồng thẩm phán, ông Montesquieu chắc chắn đã chưa sinh ra nên chúng ta cũng không thể điều tra thế giới cổ xưa với các phạm trù của chúng ta ngày nay. Từ tất cả những điều vừa trình bày trên đây, vấn nạn liên quan tới nguồn gốc lịch sử của một chức vụ nào đó hơn là các tính cách thực thụ của nó. Vì vậy, nguồn gốc của vị thẩm phán hay thủ lãnh được tìm trong giai đoạn thành thị hóa của thế giới Do Thái. Người ta đã ghi nhận rằng vị thẩm phán hay thủ lãnh thường gắn liền với một thành phố, và người ta nói rằng ngôn sứ Samuel đã thi hành nhiệm vụ này trong 4 thành phố, cả khi quyền bính của ông đã không gắn liền với người dân của các thành phố này. Trái với người Do Thái đã được thành thị hóa, người Do Thái còn sống tại đồng quê hay còn sống đời du mục, một cách đặc biệt đã phải được gắn liền với các trưởng lão, các thế hệ cha ông, theo lược đồ chính trị xã hội của cuộc sống sa mạc trước thời kỳ định cư. Thế rồi đâu là tương quan giữa hai trung tâm quyền lực, thật khó mà minh giải. Và vì có ít nguồn tài liệu, cũng như vì tâm thức cổ xưa chỉ phân biệt một cách rất tóm gọn các đặc tính và các lĩnh vực hoạt động của mỗi quyền bính, nên chúng ta không biết rõ ràng. Việc khẳng định tiệm tiến của các thành phố trên vùng đồng quê sẽ đưa tới một tầm quan trọng ngày càng lớn hơn của chức thẩm phán hay thủ lãnh Sophet trước các trưởng lão hay cha ông, và sự biến chuyển cuối cùng của việc phán xử sẽ là chế độ quân chủ. Khi đề cập tới văn bản sách thủ lãnh, người ta có thói quen phân biệt hai từ lịch sử thấp và lịch sử cao, hay phê bình thấp và phê bình cao. Nó bắt nguồn từ khuynh hướng phê bình duy thực nghiệm và thích ứng với tình hình lịch sử của văn bản Thánh Kinh Cựu Ước. Qua đó người ta hiểu hai nhánh của ngành phê bình văn bản, duyệt xét lịch sử của nó sau việc biên soạn vĩnh viễn, gọi là phê bình thấp, và lịch sử của văn bản trước việc biên soạn vĩnh viễn, gọi là phê bình cao. Việc phê bình thấp trong trường hợp của lịch sử Thánh Kinh Cựu Ước hơi lơ là trong xác tín rằng nó đã có ít vấn đề. Nhưng thật ra cũng có vài vấn đề nền tảng, như tương quan giữa văn bản đã được văn bản Masoretic truyền lại cho chúng ta là văn bản của trường phái Pharisêu và khuynh hướng đời, và văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 thuộc thời đại đền thờ và thuộc trường phái tư tế. Vấn đề của văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 trước đây đã bị đánh giá thấp vì người ta đã có thể nghĩ rằng ít nhất một phần lớn các khác biệt phát xuất từ chính việc dịch thuật ít nhiều sát với văn bản gốc. Giờ đây việc khám phá ra tại Qumran vài mảnh của một văn bản Do Thái cho thấy mô thức dịch tiếng Hy Lạp khiến cho vấn đề tương quan giữa hai văn bản Masoretic tiếng Do Thái và Hy Lạp có tầm quan trọng hàng đầu và không thể tránh né việc đề cập tới chúng. Bắt đầu từ ông Ezra trở đi, chúng ta có thể có lý mà nói rằng văn bản Thánh Kinh có lẽ đã được ổn định. Điều này đương nhiên là không có thành kiến đối với các phần chưa được viết ra. Tuy tránh thảo luận về các vấn đề liên quan tới lịch sử văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, thật là ích lợi nhắc lại ở đây vài đặc tính của văn bản sách các thủ lãnh. Đây là điều chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong lần tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Baghdad, Bộ Ngoại giao Iraq cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã liên tục hỗ trợ Iraq và nhân dân nước này trong thời điểm quyết định đối với hòa bình và sự sống chung hòa bình. Roma, Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo đang tích cực chuẩn bị cho việc cử hành tháng truyền giáo do Đức Thánh Cha Francisco ấn định vào tháng 10 năm tới 2019. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo hy vọng cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và nghị viện tỉnh tại nước này sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.